Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên để đánh giá tiến độ thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên.
Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được Hội Nông dân xã Đồng Liên quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, nhiều gia đình hội viên sau học nghề đã áp dụng kiến thức đã học vào chăn nuôi sản xuất tại gia đình, góp phần nâng cao thu nhập.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều những thủ đoạn phức tạp tinh vi của các loại tội phạm liên quan đến công nghệ số, tin tặc thẻ ngân hàng. Mặc dù đã được tuyên truyền cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, lơ là mất cảnh giác để rồi trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về một số thủ đoạn lừa đảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 4, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do đồng chí Hoàng Thị Hoa, chuyên gia cao cấp về đô thị, chủ nhiệm dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại thành phố Thái Nguyên để đánh giá tiến độ thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên có tổng nguồn vốn trên 80 triệu đô la Mỹ, được chia làm hai giai đoạn với 12 công trình. Tính đến thời điểm này, hầu hết các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Riêng công trình cầu Bến Tượng đang triển khai hoàn thiện một số hạng mục công trình đường Việt Bắc giai đoạn 2, có một gói thầu đang chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu và một gói thầu đang thi công phần đào đắp nền đường. Tại buổi làm việc, trên cơ sở những khó khăn thuận lợi trong quá trình triển khai dự án, thành phố Thái Nguyên đã đề nghị các bộ ngành chức năng của Trung ương quan tâm bố trí kịp thời vốn IDA, vốn đối ứng cho đầu tư xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Đối với hai hạng mục công trình đã hoàn thành năm 2015, đề nghị Kiểm toán Nhà nước, Bộ Xây dựng xem xét xác minh lại kết quả theo hướng vận hành đầy đủ, đảm bảo công tác duy tu bảo dưỡng của công trình để công trình được giải ngân trong thời gian sớm nhất, đồng thời sớm ban hành kết quả kiểm toán xác minh chất lượng hạng mục công trình hoàn thành năm 2017 để cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao tiến độ thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị thành phố kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, xây dựng kế hoạch vốn trong năm 2020 và chỉ đạo triển khai thi công các hạng mục công trình còn lại, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của thành phố, đoàn công tác sẽ tiếp thu, trình các bộ ngành chức năng của Trung ương, xem xét, giải quyết.
Chiều 16 tháng 4, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thái Nguyên, Quản Chí Công, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 3.560 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống thuộc diện quản lý. Năm 2018, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đã kiểm tra 3.820 lượt cơ sở với trên 85% số cơ sở đạt yêu cầu, 556 cơ sở có vi phạm và 62 cơ sở bị xử lý, số tiền nộp thu ngân sách nhà nước trên 67,7 triệu đồng. Năm 2019, tháng hành động vì an toàn thực phẩm có chủ đề Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được bắt đầu thực hiện từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 trên phạm vi toàn thành phố. Theo đó, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đến các cơ sở, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố còn vận động người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, biểu dương các tổ chức cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi và ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của tháng hành động tại các xã phường, việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở theo phân cấp quản lý, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm. Kết thúc tháng hành động, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố và các xã phường báo cáo kết quả hoạt động về thường trực Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố trước ngày 16 tháng 5 năm 2019.
Ngày 16 tháng 4, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu tổ chức kỷ niệm 12 năm thành lập, 23 tháng 4 năm 2007, 23 tháng 4 năm 2019 và tuyên dương tập thể cán bộ công nhân viên công ty. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu thành lập ngày 23 tháng 4 năm 2007, được tách ra từ Công ty Cổ phần Lương thực Thái Nguyên. Sau 12 năm đi vào hoạt động, công ty không ngừng lớn mạnh với 5 chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực, cung cấp thực phẩm, đồ gia dụng, may mặc và sắt thép xây dựng, nhà hàng bao gồm siêu thị Minh Cầu 1, siêu thị Minh Cầu 2, trung tâm phân phối Minh Cầu, nhà phân phối Minh Cầu Smart Gia Sàng. Riêng năm 2018, công ty đầu tư trên 26 tỷ đồng xây dựng Minh Cầu Smart Gia Sàng, nhà hàng The Moment và cải tạo nâng cấp khu vui chơi siêu thị Minh Cầu 1. Công ty đảm bảo việc làm cho 165 cán bộ công nhân viên lao động với mức lương từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng một người một tháng. Tại lễ kỷ niệm, công ty đã khen thưởng cho 8 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu và 50 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức chuyên đề dạy học môn tiếng Anh bậc tiểu học của các khối lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tham dự chuyên đề có 160 đồng chí là cán bộ quản lý giáo viên dạy tiếng Anh các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua buổi chuyên đề, các đồng chí cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên đã kịp thời trao đổi, chia sẻ, giải đáp những khó khăn vướng mắc về các nội dung trong chương trình dạy học tiếng Anh ở bậc tiểu học, đồng thời nắm được các thủ thuật, kỹ năng dạy học, cách xử lý kỹ thuật hình ảnh động, tranh minh họa, việc tuân thủ nội dung sách giáo khoa, cũng như cách phát âm, cách luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh. Sau chuyên đề này, ngành giáo dục đào tạo thành phố sẽ tổ chức các chuyên đề cụ thể theo cụm trường để đội ngũ giáo viên có điều kiện được trao đổi trực tiếp và rút kinh nghiệm từ thực tiễn dạy học của bản thân để cùng tìm ra những phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh tại mỗi trường. Ngoài các chuyên đề dạy học tiếng Anh dành cho học sinh bậc tiểu học, ngành giáo dục đào tạo thành phố còn tăng cường tổ chức các chuyên đề dạy học tiếng Anh cho bậc trung học cơ sở và các chuyên đề dạy học các môn văn hóa theo từng cụm trường.
Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2019 được tổ chức tại Kalutara, Sri Lanka, đã diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 4 năm 2019. Tham dự giải có 532 kỳ thủ đến từ 23 quốc gia, được chia bảng nam và nữ theo các lứa tuổi U8, 10, 12, 14, 16 và 18. Đoàn Việt Nam tham dự giải này gồm 35 kỳ thủ, tham dự thi đấu đủ các hạng tuổi và giành được 21 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Đóng góp cho thành tích chung của đoàn Việt Nam, kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân, đơn vị Thái Nguyên đã đoạt được 5 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Mặc dù phải thi đấu với vận động viên của các nước có nền cờ vua phát triển mạnh của châu Á, điều kiện khí hậu nóng nực và lịch thi đấu dày kín, không có ngày nghỉ, nhưng với phong độ thi đấu xuất sắc, kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân đã giành được thành tích cao, góp phần đem vinh quang về cho Việt Nam nói chung và quê hương Thái Nguyên nói riêng. Thành tích này cũng một lần nữa khẳng định sự quan tâm đầu tư đúng hướng cho thể thao thành tích cao của ngành văn hóa thể thao tỉnh nhà.
Tối 16 tháng 4, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự chương trình có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Quang Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh về kết quả của Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 diễn ra ngày 11 tháng 4 vừa qua. Tiếp đó, bằng lời ca tiếng hát của mình, các văn nghệ sĩ đến từ các tổ chức hội, đoàn thể, các câu lạc bộ nghệ thuật và trường học trên địa bàn phường đã đem tới 11 tiết mục văn nghệ đặc sắc. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, nhiều tiết mục được dàn dựng công phu đã đem tới cho khán giả những xúc cảm tự hào. Ngoài ra, với sự góp mặt của đông đảo các diễn viên nghệ sĩ không chuyên thuộc đủ các thành phần, lứa tuổi khác nhau đã đem tới cho chương trình một không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết, cùng hướng về thành công của Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024.
Thưa quý vị và các bạn, Đồng Liên là một xã thuần nông Nên những năm qua, Hội Nông dân xã luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hội viên nông dân được hội quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, nhiều gia đình hội viên sau học nghề đã áp dụng kiến thức đã học vào chăn nuôi sản xuất tại gia đình, góp phần nâng cao thu nhập.
Gia đình chị Lương Thị Phương, xóm Đồng Cáo, bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi gà từ năm 2013. Với quy mô chăn khoảng 8.000 con gà, chị bố trí chuồng trại để nuôi giống gà tai lai theo phương pháp bán chăn thả. Ngoài những kiến thức chăn nuôi mà chị tiếp thu được từ các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do các hội đoàn thể của xã tổ chức, gia đình đã tìm tòi trên sách báo cũng như mạng xã hội để áp dụng vào chăn nuôi. Theo chị Phương, tuy đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, nhưng vẫn có một số loại bệnh xuất hiện trên đàn gà mà gia đình chị không nhận biết kịp thời, nên mỗi lứa gà vẫn bị thất thoát. Năm 2018, khi Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên mở lớp sơ cấp học nghề nhận biết và điều trị bệnh cho đàn gà, chị Phương đã tham gia. Từ đó, áp dụng vào chăn nuôi gà đã đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Chị Phương cho biết thêm.
Từ khi mà đi học, giáo viên cũng dạy cho, cũng biết được cách là phòng trị bệnh, rồi nhận biết được các bệnh của gà thì về biết được thì là cũng nhìn qua hiện tượng của con gà, cái thứ nhất, cái thứ hai nhìn xem biểu hiện của con gà như nào thì là cũng không, gà nó cũng không bị thất thoát nữa, và mình biết cách sớm để điều trị sớm mà cũng không thất thoát, nhưng mà nó không bị nhiều như lúc mà mình chưa được học. Thì từ qua cái lớp học đấy thì mình rút ra được nhiều kinh nghiệm và cũng học hỏi được nhiều nữa, có kinh tế khá hơn thì là nó cũng đỡ hơn đấy.
Phát huy lợi thế đất đai của địa phương nhằm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cho các hội viên nông dân. Những năm qua, Hội Nông dân xã Đồng Liên đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố, tổ chức các lớp sơ cấp dạy nghề cho lao động nông thôn. Qua đó, các hội viên có thêm kiến thức áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt tại gia đình. Năm 2018, xã phối hợp với Trung tâm mở 2 lớp sơ cấp dạy nghề cho trên 90 học viên. Từ ngành nghề được đào tạo, cũng như thời gian đào tạo dài khoảng 3 tháng, nên giúp các học viên được tìm hiểu sâu hơn về những chuyên ngành và được thực hành kỹ thuật. Do đó, các học viên nắm được kiến thức chuyên sâu, áp dụng vào sản xuất. Mới đây, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Trung tâm tổ chức khai giảng một lớp sơ cấp học nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi với 35 học viên tham gia. Chị Dương Thị Oanh, học viên tham gia lớp học, chia sẻ, gia đình chị hiện chăn nuôi 2 con lợn nái và 30 con lợn thịt. Để có thêm kiến thức áp dụng vào chăn nuôi, chị đã đăng ký tham gia lớp học.
Nhưng chúng tôi ở nông thôn này chủ yếu vào chăn nuôi với trồng trọt, cho nên là tôi rất mong muốn là được tham gia cái lớp học này thì mình thêm kiến thức vào để chăn nuôi như chăn lợn, chăn gà. Tôi cũng rất mong là được trung tâm là cũng tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi có kiến thức để vào để chăn nuôi để nó có hiệu quả hơn.
Hội Nông dân xã Đồng Liên hiện có trên 1.100 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Do đặc thù sản xuất nông nghiệp, xã đã phân bố vùng sản xuất chuyên canh, chăn nuôi, trồng trọt riêng để người dân sản xuất. Qua đó, việc chuyển giao khoa học kỹ thuật để hội viên có thêm kiến thức, áp dụng sản xuất chuyên canh, hình thành vùng sản xuất tập trung. Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Liên cho biết, để thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hội viên nông dân, hội đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên mở các lớp dạy nghề theo nhu cầu của người học cũng như vùng sản xuất. Đối với các xóm chuyên chăn gà thả đồi như Thùng Ong, Đồng Cáo, chúng tôi mở lớp nhận biết và điều trị bệnh cho gà. Còn các xóm chuyên trồng trọt hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ liên kết mở lớp sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi hoặc chăm sóc cây trồng.
Về hội nông dân thì chúng tôi được đảng ủy giao nhiệm vụ cho phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong năm 2018 thì chúng tôi đã liên kết với Trung tâm Hướng nghiệp thành phố Thái Nguyên đã đào tạo cho chúng tôi 2 lớp nuôi và trị phòng trị bệnh cho gà, được 64 thành viên. Đến giờ là coi như 100% hai cái lớp học đó đều có những gia trại và trang trại nhỏ, tầm cỡ từ 3.000 đến 8.000 gà. Đây là một cái mô hình chăn nuôi rất hiệu quả.
Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đã góp phần thay đổi được nhận thức cho người dân nông thôn. Giờ đây phần lớn trong số họ đã mạnh dạn làm ăn nhờ những kiến thức, hiểu biết từ các lớp tập huấn, các chương trình đào tạo nghề để đưa lại hiệu quả hơn trong sản xuất nông nghiệp, qua đó thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là trả lời phỏng vấn của Trung tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên về một số thủ đoạn lừa đảo đã xuất hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc trộm cắp tài sản, chết chưa rõ nguyên nhân, vụ việc về kinh tế. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Trưng Vương, Quyết Thắng. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, Công an thành phố phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 thành phố kiểm tra xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai Van biển kiểm soát 34C18473 do Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1991, thường trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, điều khiển dừng đỗ tại khu vực chợ Thái. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 840 đôi giày dép các loại, trong đó có 190 đôi giày dép không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 227 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 43 trường hợp, xử lý phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, giải quyết 470 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 410 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.570 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 323 ca với 1.420 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 7 tổ dân phố với 247 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 10 vụ, điều tra khám phá 9 vụ 9 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 4 triệu đồng trả cho bị hại, bắt giữ 7 vụ 7 đối tượng, phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn và kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kết quả, lập biên bản 342 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 60 xe mô tô, 272 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 41 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 54 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 97 trường hợp vi phạm, thu trên 34 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 121 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 21 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 và trong quý 1 năm 2019, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của người dân. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều những thủ đoạn phức tạp tinh vi của các loại tội phạm phi truyền thống liên quan đến công nghệ số, tin tặc, thẻ ngân hàng. Công an thành phố, các cơ quan chức năng, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo, nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, lơ là mất cảnh giác để rồi trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Để hiểu rõ hơn về một số thủ đoạn lừa đảo đã xuất hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Trung tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên.
Thưa đồng chí có thể cho biết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua đã xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo nào?
Thì bây giờ có thể nói là cái lừa đảo qua mạng, qua hình thức gọi điện, lừa đảo giả danh công an và nhân viên hải quan. Đối tượng gọi điện đến trong khai thác thông tin cá nhân, thông tin về tài khoản của người dân, sau đó yêu cầu người dân là chuyển tiền vào tài khoản và các đối tượng chiếm đoạt. Đấy chính là cái giả danh công an. Còn cái thứ hai nó thêm đó là nó ít hơn một chút nhưng mà nó cũng đang có cái hiện tượng đấy, đó là nhắn tin Zalo, Facebook về việc cá nhân bị hại là trúng thưởng một món quà rất trị rất lớn, ví dụ như là xe máy SH cũng như là bằng tiền mặt là 200 triệu đồng. Sau khi mà bị hại thực hiện các bước theo hướng dẫn trong tin nhắn trúng thưởng đấy, trong đó có những cái tin nhắn về, có những cái thông tin về tài khoản, yêu cầu cung cấp tài khoản cũng như là gọi điện, thì các đối tượng hướng dẫn có thể bằng các hình thức ví dụ như là gửi tiền vào tài khoản cho chúng để đảm bảo, hoặc là thông qua một kênh khác ví dụ như nhân viên hải quan nói là bạn có một cái món quà hiện vật trao thưởng như này, thì sau đó là bạn phải có một cái đóng tiền bảo hiểm hoặc là tiền vận chuyển hoặc là tiền gì đấy của hải quan người ta thông báo cho, thì bị hại cứ thế chuyển tiền thôi. Đấy là hai cái hình thức phổ biến mà cần phải lưu ý. Ngoài ra thì còn một số hình thức khác mua bán trên mạng hoặc là những cái tài khoản mà bị hack, ví dụ như hack Zalo, hack Facebook, sau đó người ta sử dụng chính cái tài khoản đấy nhắn tin cho những người thân để là gọi cho vay tiền, chuyển tiền cho vay hoặc là chuyển tiền thanh toán cái gì đó, mà bản thân cái chủ tài khoản đấy là không thực hiện yêu cầu đấy bằng tài khoản hack, vẫn cứ chuyển tiền cho cái tài khoản đấy, và đến khi mà chuyển tiền lần một lần hai thì xong mà mới xác minh ra rồi tài khoản kia, thì người ta bảo là tài khoản đã bị hack mà bị lừa.
Đồng chí có thể cho biết trong quá trình điều tra những vụ việc lừa đảo có tính chất công nghệ cao thì cơ quan điều tra đã gặp phải khó khăn gì?
Có rất nhiều khó khăn trong việc đấu tranh đối với cái loại tội phạm sử dụng công nghệ cao này. Thứ nhất có thể nói là sau khi các đối tượng mà đã đe dọa và bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản do chúng đưa ra thì ngay lập tức là các đối tượng sẽ rút tiền, đồng thời hủy mọi thông tin liên lạc cũng như là cái số tài khoản, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra ngay khi nhận được thông tin trình báo của người dân đã lập tức làm các thủ tục phong tỏa tài khoản, tuy nhiên là đa phần là các đối tượng đều đã rút hết số tiền đấy. Và cái việc xác minh truy nguyên số tài khoản đấy cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi đa số những cái tài khoản các đối tượng sử dụng là các đối tượng mua lại thông qua có thể là mua trôi nổi trên mạng internet. Nên là cái việc truy nguyên ra cái chủ tài khoản thực sự đấy là rất là khó.
Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết một số bị hại dù đã được tuyên truyền và biết về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này nhưng vẫn mắc bẫy của chúng. Vậy lý do nào mà người dân vẫn bị lừa, và thông tin cá nhân của các bị hại được các đối tượng lừa đảo thu thập bằng cách nào?
Mặc dù là công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tuy nhiên là các vụ việc vẫn tiếp tục xảy ra. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể nói là các nguyên nhân như là cái sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cũng như là của các hệ thống ngân hàng là nơi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, để trong cái việc là phối hợp phòng ngừa tuyên truyền đến người dân khi thực hiện giao dịch là chưa triệt để. Thứ hai là xuất phát từ nhận thức của quần chúng nhân dân là còn rất nhiều hạn chế. Mặc dù đã tuyên truyền rất nhiều về cái phương thức thủ đoạn này, tuy nhiên thì người dân vẫn bị các đối tượng đe dọa, dụ dỗ và từ đó là lo sợ và tự nguyện chuyển tiền mặc dù là đã được nghe tuyên truyền. Để có được những cái thông tin về những cái tài khoản cá nhân cũng như những cái số liệu thông tin về cá nhân của người bị hại ấy, thì các đối tượng là thường thông qua cái cuộc gọi của mình, một mặt là thông qua các lý do khác, ví dụ như là để làm những cái thủ tục gì đó để từ đó lấy được cái thông tin về chứng minh thư nhân dân rồi về địa chỉ hộ khẩu của người bị hại. Sau đó thì các đối tượng mà tiếp tục dụ dỗ, đồng thời là đe dọa với các hình thức ví dụ như đe dọa người bị hại liên quan đường dây ma túy hoặc rửa tiền hoặc mua bán phụ nữ vân vân. Tự chính người dân là cung cấp cái thông tin, những cái thông tin đấy cho đối tượng thì đối tượng biết được để làm cái cơ sở để tiếp tục đe dọa người dân nhằm mục đích chiếm đoạt cái số tiền của nhân dân với giá trị rất lớn. Đặc biệt cái số bị hại mà các đối tượng nhắm đến là những cái phụ nữ cũng như những người cao tuổi và gia đình có sử dụng số điện thoại cố định.
Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, cơ quan công an có khuyến cáo người dân như thế nào?
Cũng qua cái sự việc trên thì cũng khuyến cáo đến tất cả quần chúng nhân dân là thứ nhất là cơ quan công an là không bao giờ làm việc qua điện thoại mà phải tiếp dân cũng như làm việc với quần chúng nhân dân là tại trụ sở của cơ quan công an. Thứ hai là cơ quan công an không bao giờ yêu cầu chuyển tiền tài sản vào bất cứ một cái tài khoản cá nhân nào để phục vụ điều tra. Cái thứ ba nữa, trước khi người bị hại cũng như người dân là giao dịch chuyển tiền thông qua Zalo, Facebook thì đề nghị là đến các ngân hàng, tại các ngân hàng cũng đã dán thông báo, cán bộ ngân hàng thì người ta cũng sẽ có cái tuyên truyền cho chính những người để giao dịch đấy để biết được như thế nào là bị lừa đảo, cũng như là phải kiểm tra kỹ các thông tin trước khi chuyển tiền cho người thân quen cũng như là liên lạc là mấy người mà có cái tài khoản yêu cầu từ tiền đấy, xác minh rõ lại xem là có phải đấy là tin nhắn trực tiếp của người thân của mình gửi hay không. Đấy là cái để cảnh giác.
Cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn với chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên với Trung tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố, hy vọng quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin bổ ích để nhận biết các hành vi lừa đảo, từ đó nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này, không để bản thân trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố, là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi, với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shophouse thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 4 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 081 358 8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
giấc mơ trở thành hiện thực. Sử dụng kim cương hoàn toàn miễn phí trong 30 ngày với trang sức Doji từ ngày 5 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2019. Khám phá kho kim cương hàng đầu Việt Nam với kích thước phong phú, kiểm định quốc tế uy tín, giá cả tốt nhất. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 521 188. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Doji luôn tỏa sáng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.